Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genesaret. Người trông thấy hai chiếc thuyền đầu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người Simon đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng: hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng: thưa thầy, chúng con đã thực nhập suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Cả ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới cả ông hầu như bị rách. Bây giờ cả ông làm hiệu cho các bạn. Đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ cả ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẹ cá mà cả ông vừa mới bắt được. Cả ông Gia-cô-bê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bàn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giê-xu bảo ông rằng: đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là người chinh phục người ta. Bây giờ cả ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự và đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe tiếp theo đoạn 5 của phúc âm Thánh Luca cho ngày thứ 5 của tuần thứ 22 thường niên trong tuần. Và chúng ta nghe thấy bài này thì chúng ta biết được là cái biến cố gì rồi. Biến cố Chúa gọi Simon Phêrô. Chúa gọi cái chàng đánh cá tên là Simon. Ở phúc âm thánh Matthew thì nói là có hai cặp anh em, Jacobe với Gioan với lại Phêrô, Simon và Andre. Nhưng mà ở đây đó, phúc âm thánh Luca đấy chỉ nhấn mạnh đến Simon mà thôi. Do đó chúng ta thấy nhá, từ phúc âm hôm qua cho tới phúc âm này nó đều liên quan đến thánh Phêrô. Trước hết phúc âm hôm qua đó liên quan đến bài nhạc của thánh Phêrô hay là của anh chàng Simon, thì Chúa cố ý vào nhà của bà nhạc của Simon, và em nghĩ là chắc là Simon cũng đã cảm phục Chúa rồi, bởi vì tâm hồn Simon rất là đơn sơ, đánh cá mà đơn sơ dễ dậy, vào đó nên vẫn biết là bộc trực, nhưng mà thấy Chúa như vậy thì phục liền. Và có thể là sau khi Chúa ra khỏi hội đường thì chàng Phêrô Simon đã mời ngài đến chữa cho bà nhạc của mình chẳng hạn vậy. Thì Chúa tới và Chúa chữa thật, rồi Chúa làm nhiều phép lạ khác, kể cả vấn đề là nạt quỷ nó không được nói về Chúa nữa. Đấy, thì chắc là không qua khỏi mắt của anh chàng Simon này. Do đó càng phục Chúa hơn nữa. Lời Chúa rao giảng đã khôn ngoan và đáng phục rồi, mà bây giờ việc Chúa làm chữa lành trừ quỷ như vậy thì càng phục hơn. Và thế nên hôm nay, bài phúc hôm nay đó, thì là Chúa lại đi trở từ trong nhà của Simon, Chúa trở ra. Hôm qua Chúa nói là Chúa đi khắp các thành các làng nữa, chứ không phải ở nơi cái thành mà họ muốn giữ Chúa lại đâu. Và vì thế nên Chúa bắt đầu Chúa lại ra đi để rao giảng, chứ không phải chỉ ở một chỗ. Và khi mà Chúa đi như vậy thì người ta chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Thánh Luca viết cái chi tiết này rất hay, là chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Đấy, thì chúng ta không biết được họ tin Chúa tới mức nào, nhưng mà họ muốn nghe lời Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Mà họ có thể họ đã tin Chúa một phần nào. Do đó nên họ mới đi theo để nghe. Và nghe những gì Chúa Giêsu nói chính là lời của Thiên Chúa. Và lúc bây giờ thì Chúa Giêsu đang ở đâu? Thì Thánh Luca kể là Chúa Giêsu đang ở bờ hồ Genesaret. Mà nếu mà Chúa ở bờ hồ đó, người ta kéo tới gần Chúa, ở chen chúc nhau như vậy, thì Chúa khó mà đứng vững để mà rao giảng cho họ. Họ xen lấn rồi đẩy, rồi đôi khi Chúa ngã xuống hồ hay sao. Bởi vì ở đằng sau họ đâu biết là ai với ai ở đằng trước. Họ cứ vậy họ chen, thì cái người gần Chúa bị những người đằng sau xô một cái, thì những người gần Chúa đâu có muốn xô Chúa thì cũng đụng vào Chúa, rồi Chúa ngã bổ chẳng hết. Đó nên Chúa thấy như vậy, Chúa biết rồi. Chúa thấy cả hai cái thuyền đậu gần bờ, và những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Đấy, cái chi tiết giặt lưới, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới đây đó, thì Phúc Âm Thánh Matthew có nói tới và nói rõ đó là hai cặp anh em Jacobe, Gioan và Simon với là Andre. Người xuống một chiếc thuyền, một trong những chiếc thuyền đó thôi, chứ không, người biết là có hai chiếc thuyền. Và hai chiếc thuyền đó, một của anh em Simon với lại Andre, một của Jacobe với Gioan, như em vừa mới nói đến là Phúc Âm Thánh Matthew nó đề cập như vậy. Ở đây Thánh Luca không nói rõ, nhưng mà Chúa xuống một trong hai chiếc thuyền đó thôi. Và Chúa cố ý xuống thuyền của cái người nào mà Chúa biết được là Chúa sẽ chọn cái người đó một cách rất đặc biệt. Đó là thuyền đó của Simon. Chúng ta thấy không? Hôm qua Chúa cố ý vô nhà của Simon. Hôm nay Chúa cố ý xuống thuyền của Simon. Và hôm nay đó là Thánh Luca cho chúng ta biết là trong bốn người đi, gọi là bốn người môn đệ, có thể nói là đầu tiên của Chúa, hai cặp anh em đó, thì Thánh Luca lại nhấn mạnh đến riêng Simon thôi. Và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút, rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Chúng ta để ý cái chỗ này nữa là lúc bây giờ đó, là hai cặp anh em này nói chung và Simon nói riêng, thì lúc bây giờ đã mệt rồi đấy. Bởi vì sao vậy? Đọc xuống tí một chút xíu chúng ta sẽ thấy được là tại sao em nói là hai cặp anh em này nói chung và Simon nói riêng đã mệt rồi. Mà Chúa lại cố ý xuống cái thuyền của Simon, rồi nói là đưa ra khỏi bờ một chút để Chúa ngồi, Chúa giảng ở trên thuyền, và không biết giảng bao lâu. Mà trong khi đó là Simon chắc là mệt, là muốn đi ngủ, là muốn nghỉ đó. Bởi vì sao vậy? Đây nha, vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Chúa đã giữ ông ấy lại để cho ông ấy khỏi khỏi cất lưới để đi về nghỉ. Bởi vì mà bây giờ giảng xong không biết bao lâu nữa, Chúa lại bảo đi ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá. Nó lạ vậy. Nói đó này, Chúa cố ý thử thách Simon, cố ý thử thách để chọn ông ấy đó. Thì bây giờ Simon phải làm sao? Thì ông Simon thưa với người như thế này: thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, không được gì hết á. Đấy, có nghĩa là Simon mệt rồi. Mệt rồi bởi vì cả đêm không có ngủ, rồi bây giờ giặt lưới để đi về nghỉ, thì Chúa lại xuống thuyền của mình, thì làm sao ông về được. Rồi Chúa bảo ra khỏi bờ một chút, rồi giảng hồi cái bây giờ bảo đi ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá. Thì chắc là theo như bình thường nó bảo: thôi thầy ơi, con mệt lắm rồi, với hơn nữa là ôi dồi, con bắt cả đêm đâu được, cái bây giờ ra làm gì nữa, mất công quá mà con mệt quá rồi. Thường thường là chúng ta sẽ trả lời như vậy, dù chúng ta phục Chúa đi nữa, nhưng mà bây giờ cái con người khi nó mệt rồi đó, nó kéo theo cả tinh thần, nó làm cho mình là không có muốn làm cái gì nữa, chỉ muốn nghỉ mà thôi. Đấy, nhưng mà đó là cái đức tính thủ lãnh. Bởi vì cái đức tính thủ lãnh là chỗ nào? Vâng phục. Đó, vâng phục chính là đức tính thủ lãnh, chứ không phải là oai hùng là đức tính thủ lãnh nha. Hãy nhớ kỹ cái điều đó. À, vì thế nên Chúa chọn những người vâng phục, chứ không chọn những người cho là ta đây có tài làm được mọi sự. À, Chúa không chọn người đó đâu. Và những người đó mà làm đầu là có chuyện đấy. Bởi vì không, họ sẽ gây ra những cái theo ý riêng của họ thôi, chứ không theo ý Chúa. Chỉ có họ mới làm được việc, chỉ có họ mới có tài, chỉ có họ mới mới đúng, chỉ có họ mới hay mà thôi. Không, đối với Chúa không. À, chúng ta thấy Phêrô hôm nay không? Cực nhọc suốt đêm, mà một tay tay chài lưới có tiếng đó, chuyên nghiệp chứ không phải thường nhá. Mà ông cũng biết là Chúa Giêsu đâu có chài lưới bao giờ. Đó là người Nazareth, con bác thợ mộc, mà làm sao mà bây giờ lại nói đi ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá là cái gì? Trong khi mình đang mệt bỏ ba đấy rồi, bây giờ còn đi nữa làm gì nữa. Nhưng mà vì lời thầy con sẽ thả lưới, hay không? Vì lời thầy con sẽ thả lưới, có nghĩa là hoàn toàn tuân phục một cách mù quáng. Dù thầy không có kinh nghiệm như con bắt cá, và dù con mệt đi nữa, con vẫn vâng lời thầy, con vẫn tin vào thầy, và con làm như thầy nói. Đây, và kết quả cái gì xảy ra các anh các chị? Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới của các ông hầu như bị rách, có nghĩa là nhiều đến nỗi vậy. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh. À, lúc nãy chúng ta thấy có hai thuyền cái gì, mà bây giờ ông ấy đi thì còn thuyền ở lại. Và thế này ông làm hiệu về chắc là không có xa đâu, xa bờ mấy đâu. Và ông ấy làm hiệu cho thuyền bên cạnh, có nghĩa là thuyền của Gioan với lại Giacôbê đó, đến giúp đỡ các ông. Những ngày này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Chúng ta thấy hay không? Hay, tuyệt vời không? Ở cái chỗ là vâng lời thôi. Vì thế em hay nói là vâng lời làm lên phép lạ. Ý riêng tạo thành hỏa ngục, ý riêng làm nên hỏa ngục, và vâng lời làm nên phép lạ. Rõ ràng bài phụ hôm nay. Và Chúa quý Thánh Luca như em nói là nhấn mạnh đến anh chàng Simon Phêrô. Bởi vì đây là cái anh chàng mà sẽ được Chúa chọn trở thành Phêrô, con là đá trên đá này, ta thầy giáo hội của ta. À, bởi vì tuân phục, bởi vì tin tưởng, và nhờ tuân phục, nhờ tin tưởng mà Chúa chiếm đoạt Ngài, làm việc trong Ngài, đến nỗi mà cửa hoàng ngục cũng vung lên ý nữa, cũng không thể phá được giáo hội mà Chúa đã xây trên cái nền tảng Phêrô là đá. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu mà thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Lúc bây giờ, Chúa Giêsu mới tỏ mình cho riêng Phêrô, tỏ mình cho riêng Simon qua cái phép lạ. Cá thể như vậy là bắt được nhiều cá ngoài cái tài năng của Simon, ngoài cái sức tưởng tượng của Simon như vậy. Và vì thế ông phục Chúa sát đất, và ông thấy Chúa, ông thấy ông bất toàn, ông tội lỗi, không xứng đáng với Chúa. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Thấy không? Hôm nay, bây giờ Thánh Luca mới nói đến Giacôbê và Gioan. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông, à, bây giờ chúng ta thấy không? Các ông đây là hai cặp anh em đó. Hai cặp anh em đó đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Ôi, lạy mẹ Maria, chúng con cũng thực sự được Chúa tỏ ra cho chúng con biết Chúa là ai. Rất là nhiều lần chứ không mà một lần. Qua những ơn Chúa ban cho chúng con, qua những ơn hiện sủng, tác động thần linh, qua những cơn gian nan thử thách mà Chúa cứu chữa chúng con. Tất cả điều đó để chứng tỏ là Chúa luôn ở với chúng con. Bởi thế nên xin cho chúng con luôn cảm thấy mình là con người tội lỗi, là con người bất xứng. Nhờ đó tin vào Chúa, và có thế Chúa mới có thể sử dụng chúng con để tỏ mình ra cho những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.